tài cho tôi đổ bỏ rồi, thấy không? Rồi mấy con hỏi thầy gì nữa, mình hỏi em hỏi đi. À, con tập giữ tâm thanh thản an lạc vô sự phải không con? Tu tứ niệm xứ, con ngồi con thấy nó cũng an ổn con phải không? Rồi bắt đầu bây giờ con đứng dậy con đi, con cũng tu tập giữ tâm thanh thản an lạc vô sự phải không? Có chỉ có một pháp. À, nếu mà con tập lại, à, bây giờ con tu pháp tứ niệm xứ, trong cái tứ niệm xứ, trong cái ngồi tới cái đi cũng vẫn giữ cái tâm tứ niệm xứ, cái tâm thanh thản an lạc vô sự thôi ha. Còn nếu mà con chuyển vào một cái pháp khác mà nó khác đó, con bây giờ con đi để con cảm nhận cái bước đi con đó, tức là chánh niệm tỉnh giác rồi, nó khác rồi con. Còn cái kia nó giữ tâm thanh thản an lạc vô sự đó, để nó quan sát bốn chỗ thân tòa tâm pháp của nó thôi. Mặc dù là con ngồi, mặc dù con đi, con vẫn giữ tâm thanh thản được. Đó là một pháp. À, tập chánh niệm tỉnh giác thôi con. À, một lần thôi cũng được đâu có sao, nhưng mà phải có chất lượng đàng hoàng. Cái tu mà nhiếp tâm thì an trú không được, mà một lần mà có niệm này kia xen vào đó thì nó không được. Họ phải tập không có niệm. À, 30 giây thì không có. Đúng rồi, 30 giây chưa được. Con cũng gần muốn là cái lớp hạn rồi. À, con thấy chim phải không? À, thấy mặt thấy nó, nhưng mà điều kiện mà thấy mà tờ con chim nay nó đẹp quá thì tức là con bị phóng dật rồi. Còn nó mặt chim gì kệ nó không biết, mà con chim nay nó bay, nó mặt con chim này sao nó có bông qua rồi đây thì lúc bây giờ con bị phóng dật. Còn trái lại nó bay bay mà con vẫn biết thanh thản là cái sự, tức là con không phóng dật. Cứ nhìn chim mà rước rồi bây giờ bắt đầu nhìn trời luôn đó thì chắc chắn là nó chạy thôi, không biết tứ tung ở đâu rồi, nó phóng tứ tung á chứ nó còn không có ở một chỗ. Hiểu không? Cho nên bây giờ thấy con chim bay qua là thấy, nhưng mà vẫn biết cái tâm thanh thản, nhất là thấy một cái ác, cái pháp ở bên ngoài, không phải là ác pháp đâu mà thấy cái pháp bình thường thôi, không? Nhưng mà mình vẫn cố gắng mình nhắc tâm quay vô, vẫn biết thanh thản để không nó bị cái pháp đó nó lôi tâm con ra là con bị phóng dật đó. À, tu tứ niệm xứ mà đau đầu đó, tại vì con nhiếp tâm ức chế đó nó mới đau đầu. Còn nếu mà con không nhiếp tâm ức chế nó không đau đầu đâu. Nhưng mà vậy thì coi như là con khi bị đau đầu đó, con mới nhắc, bởi vì đau đầu là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, mà bây giờ trên đau đầu nó bị trên thân con nó có ưu phiền rồi, con hiểu không? Vậy thì con phải nhắc cái tâm để đẩy cái ưu phiền đó ra. Mà nãy giờ là tại vì đau đầu đó không phải là cái bệnh đau, mà tại vì ức chế tâm nhiều quá cho nên nó nặng cái đầu con, nó đau, do đó con tu sai pháp. Bây giờ xả nghỉ đi chứ còn không có tu vậy được, tức là đừng có cố gắng mà giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, mà chỉ quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp mà thôi, thấy không? Cho nên vì vậy con ngồi chơi chứ con có làm gì đâu mà nhức đầu, mà này là cố gắng tôi giữ cái tâm, tôi kìm tôi giữ tâm, giống như mấy thiền sư Đông Độ đó, giữ cái chỗ mà chẳng niệm thiện niệm ác, cho nên nhức đầu là phải. Vậy nó đã đau sẵn rồi phải không? Vậy thì tu tứ niệm xứ mới là đẩy lui nó mới được chứ. Tâm thanh thản là vô sự, thọ là vô thường. Cái đầu mà đau này phải đi, chỗ này là chỗ thanh thản là vô sự chứ không phải chỗ mày ở. À, mày đi, rồi con giữ tâm thanh thản con. À, con không biết cái áp dụng vào vi tế. Bây giờ con xét coi, à, bảo mình ở trong cái thân hành đó, thì coi cái thân mình nó coi nó còn muốn lấy đồ ăn nó ăn không. Nếu mà nó còn muốn lấy đồ ăn đó, tức là nó còn tham ăn đó, thì nó bị cái thân hành đó rồi. Con hiểu không? Quan sát là cái vi tế của mình coi, nó bây giờ giờ này coi nó muốn đi ngủ không. Nếu mà đi ngủ chặt giò nó đi, tức là nó đi ngủ đó là nó còn thân, à, tức là cái áp pháp của thân hành rồi. Cho nên con quan sát lại coi tất cả những cái gì vi tế trong con, coi còn nó còn phạm vào cái thân hành nó. Thân hành nó có bốn chỗ: tham, thấy không? Con hiểu không? Tham nè, rồi sát sanh nè, rồi tà dâm nè. Coi tức coi nó có trong những thân hành, coi nó còn có cái gì trong cái thân hành vi tế con, để mà con áp dụng, để mà con ngăn giả những việc, những cái ác pháp đó, để cho nó đừng có tác động vào thân tâm con. còn quan sát lại con. Bởi vì con áp dụng là thân hành rồi, thì bắt đầu bây giờ con nói thân hành ở ngoài câu chuyện, con đưa ra mỗi chuyện này kia con nói cụ thể rồi, thì bây giờ áp dụng vào thân mình xem xét những cái vi tế coi, vi tế coi mình còn tham không, tham ăn tham ngủ là nó cũng tham lam trộm cắp đó, phải không? Coi như vậy coi nó còn tham không đó. Rồi bắt đầu bây giờ xem coi bây giờ tu thấy tốt á, coi còn ham tu nữa không. Nếu mà nó ham nữa nó cũng còn tham đó, tức là nó bị cái tham, bị cái tham đó. Thế con xét, quán xét lại để áp dụng vào đời sống của mình để xả tâm con. Nó là bởi vì học mấy con học về cái bài mấy con biết rồi nè, thì mấy con suy ngẫm lại, xét lại coi mình còn những cái hành động nào của cái thân hành của mình không. Nó là vi tế rồi, mình phải coi kỹ lưỡng, xét từng chút để xem coi để cho mình xả được cái tâm của mình không. Đó là cái tu học của mình bằng cái tri kiến của mình. Mà khi cái tri kiến nó đã hiểu, nó thấm nhuần, nó hiểu rồi, thì bây giờ mới quan sát lại mình từng chút để xem cái con mình còn những cái gì vi tế ở trong mình còn bị thân hành tham sân si, ba cái ác pháp của thân hành trong đó, để cho mình ngăn chặn diệt từng cái mầm mống rất nhỏ trong thân chúng ta. Cho nên cái bài định vô lậu rất là quan trọng mấy con, chứ không phải là mấy con làm bài rồi thôi đâu, không phải đâu. Con quan sát mình nhiều về nhân quả của thân hành của mình rồi tới khẩu hành của mình. Cho nên khi mà các con quan sát tới khẩu hành của mấy con không bao giờ nói một cái lời nói làm cho người khác buồn phiền đâu. Tu tập đến cái mức độ đó nó mới gọi là tri kiến giải thoát của mấy con, nó mới là chánh kiến đó, chứ nó không dễ đâu. Cho nên bây giờ nó áp dụng là thầy bảo áp dụng vào bản thân con liền, quan sát từng vi tế của mình thân hành, rồi mai mốt qua tới khẩu hành là quan sát từng xem xét coi và những cái lỗi lầm đó mấy con quan sát nó từ như thế nào các con biết không? Quan sát không phải trong hiện tại này, mà quan sát ở trong quá khứ các con thấy những cái thân hành của con đó, coi nó có xảy ra những gì trong quá khứ để mình lấy cái đó mình hiểu, và hiện tại này coi mình còn cái đó hay là hết, và tương lai nhất định là phải chấm dứt những cái thân hành ác đó, phải quyết định rất rõ ràng cụ thể cho con đường tu của mình bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết. Cho nên gọi là thắng tệ chứ không phải là liệt tệ, các con hiểu chưa? Bây giờ người nào hỏi thầy có đứng lên hỏi đi.
Thầy, như vậy nếu mà cái lỗi lầm gì của mình mà mình ghi
bây giờ mình ghi ra một phần rồi tự mình quan sát mình hiểu được cái nhân quả rồi đó con, mình mới tư duy lại những cái quá khứ của mình, chứ mình không cần viết ra quá khứ của mình rồi hiện tại của mình, coi cái sự hiểu biết của nhân quả của mình, coi cái thân hành của mình đó, thử coi mình còn có lầm lỗi gì không, và hiện giờ nó còn những cái vi tế lắm, những cái vi tế nó nói về tham lam trộm cắp đó thì nó thuộc về thân hành rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái tham lam trộm cắp của mình coi nó còn thèm ăn thèm uống gì nữa không, nó có cái hình dạng của nó tham lam trộm cắp đó, nhưng mà nó thuộc về ý là tham, nhưng mà cái hành động của nó biến ra cái thân đó thì coi nó còn không. Ví dụ như bây giờ con bây giờ tới giờ này chưa có phải là giờ ăn, nhưng mà nó muốn ăn, tức là nó tham, nhưng mà nó thuộc ý. Mà bây giờ con lấy cục kẹo con ăn ha, hoặc là lấy cái ly nước ngọt con uống là con đã đi tới thân hành rồi đó, thì con ngăn chặn liền tức khắc. Cho nên khi mà cái ý con khởi ra đói bụng muốn ăn, bây giờ bụng nó cồn cào nó muốn ăn, thì đó là cái thân hành con rồi, nó báo cho con biết rằng nó đòi ăn rồi đó, nó tham ăn rồi đó, giờ này không phải giờ mày ăn, mình giờ ăn cho nó. Cho nên mình quan sát lại coi cái thân của mình không, nó còn đói, nó còn mệt, nó còn có những cái điều kiện nó cũng thuộc về thân hành không. Cho nên mình quan sát lại những cái vi tế đó, mình mới thấy rằng cái tri kiến của mình phải đặt thành mình làm chủ nó, mình không để cho nó sai mình được nữa. Cho nên nhân quả không còn, cái quy luật nhân quả không còn lôi mình được nữa. Cho nên áp dụng vào cho bản thân của mình thì mình sẽ được giải thoát hoàn toàn. Hiểu chưa? Rồi, bắt đầu bây giờ con hỏi thầy đứng đây đi
con. Con thì ngược lại, con làm bài từ lúc mà hai tuần lễ rồi mà con không tài nào con kết thúc được cái bài. Tại vì giáo sư ông đã áp dụng vô cuộc sống, thật cứ hỏi hành động, hỏi cử chỉ, vi tế, con thấy là con ngày nào cũng bổ sung đến giờ con không tài nào con kết được. Con đi hoài mà con không, tại vì mỗi ngày mỗi sự việc thân hành xảy ra liên tục, và con phát hiện ra cái vi tế đó là con cứ bổ sung hoài mà con. Gần 2 tuần rồi mà, tuần đầu là con viết tờ, nó mỗi sách thanh thôi. Rồi đến tuần thứ 2 con nói kia, cái không đọc bài kia ông la ráng viết cho nó xong nè. Bây giờ cũng mới được tới cái trộm cắp nè. Rồi nó đi tới đến mức giống như là ngay cả khi con ngồi con ham giết, con cũng thấy nó từ cái ý ra, rồi con lại ngưng cái thân hành, con nói tất cả là do ý tạo, rồi con lại viết ý hành vô, rồi nó cứ vậy hoài, con không học bài được.
À, không sao, con viết vậy đó là tức là quán. À, bắt đầu con quán tứ từng lần lượt từng lượt, con quán cái nhân quả của nó. Cho nên vì vậy mà thường thường là cái ý của chúng ta nó là nhân để nó gieo tất cả những cái quả của nó là thân hành nằm trong cái quả. Cho nên cái khẩu của mình cũng vậy và cái thân hành cũng vậy, do cái ý điều khiển nó. Cho nên một cái gì nó cũng hoàn toàn nó không ngoài cái ý đâu. À, bởi vì thầy thì muốn theo cái lịch trình của đạo Phật, Phật nói thân khẩu ý, cái ý nó sao để cho mình quán từ những cái thô, cái thân nó cái quả mà nó thô nó dễ thấy, còn cái ý nó vi tế cho nên nó đi sao. Còn con bây giờ con thấy à, mọi cái gì cũng là do ý điều khiển, ý làm chủ, ý tạo tác mà, cho nên con lấy ý mà con ra. Nhưng mà bây giờ mình nói cái chuyện mà cái hành động của thân trước rồi mới tới cái miệng của mình, rồi tới cái ý. Cái ý nó sau này nó mình kết luận nó là chủ chốt mà, của mọi cái động tác ác của nó là cái ý. Nhưng bây giờ thì mình chưa có nói tới nó đâu. Mình chưa tới nói.
Là cái vi tế thì nó
tự ý ra. Tự ý. Nó là cái nhân á, là do ý đó con. Mà cái nhân mà nó ở trong đầu chúng ta nghĩ, mà ở ngoài chúng ta nghĩ, chúng ta muốn lấy trộm ăn cắp đi, mà nghĩ chúng ta chưa làm thì chúng ta chưa có quả đâu. Nhưng mà Đức Phật muốn chỉ cái quả cho mình. Con thấy rõ ràng Đức Phật nói tứ diệu đế, Đức Phật nói cái khổ người ta trước, chứ nói cái nguyên nhân nó sao đó con thấy. Cho nên nói là thân hành, khẩu hành, ý hành thì cái thân nó trước. Vì vậy mà thầy cũng theo cái kinh nghiệm, cái điều kiện của Đức Phật dạy đó, mình dạy đúng đó, để cho mình đi từ cái thân hành của mình. Mình không? Cho nên cái ý của mình chỉ nhắc sơ vậy thôi, chứ sau này nó là chính nó là cái chỗ đó, đó. Nó là nguyên nhân mà sinh ra muôn pháp khổ là ý.
Vậy thì con có thể làm lại một cách đi về mà con làm lại nhưng bước lại
chứ không? À, con cứ nói về thân hành thôi. Cho nên con, ví dụ như mình thân hành rồi mình xen ý vô, mình nhắc cái ý, thì trong khi người ta chưa cho mình làm cái ý, nhưng mà biết là từ cái ý mà nó ra cái thân hành đó. Nhưng mà người ta chỉ biết thôi, nói gì cái hành động, bây giờ nói về hành động trộm cắp thì mình nói về vấn đề trộm cắp, cái vấn đề sát sanh thì nói về vấn đề sát sanh. Chứ thật sự ra trong đó có cái ý nó điều khiển rồi, nhưng mà mình không nói tới nó nào. Nhưng mà mình nói cái hành động đó, hành động cái quả đó. Ở cái người này cắm bắt con gà cắt cổ, thì nói cái hành động mà cắt cổ con gà giải giụa đó, nó là mình nói những cái hành động đó, đó. Rồi cái quả nó đi đến cái chỗ nào đó, mình nói.
Dạ, không phải, tại vì ví dụ như một câu chuyện thì con không có ghi tách ra thân hành, khẩu hành, ý hành, mà con phân tích câu chuyện nó ra thân khẩu ý và quá khứ hiện tại hiện nay luôn. Có nghĩa là câu chuyện đó thân hành trong câu chuyện đó và áp dụng trong đời sống của con, kể những chuyện của con thôi.
Được, con đâu có sao. Nhưng mà ví dụ như bây giờ con nói, ví dụ như mẹ thầy nói như để cho con gợi ý cho con biết, cái thân hành là cái đề tài chính mà cái ý nó là phụ ở trong cái bài này, con hiểu không? Cái chính chứ đừng có để đưa cái ý làm chính.
Đường đi nhân quả con người, con không có làm bài đường đi thân hành. Cái bài con là thầy ghi là hẳn làm đường đi nhân quả con người, cho nên là con nói đường đi nhân quả con người thông qua thân khẩu ý là con cứ làm.
À, cái đó là đường đi nhân quả, nó khác không? Bây giờ đường đi nhân quả là cái đường đi của nó là do thân hành, khẩu hành, ý hành. Cho nên vì vậy mà dựa vào thập thiện để mà dạch ra cái đường đi của nó cụ thể. Mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không nói cụ thể một cái thân hành hay cái ý hành. Mà mình nói bây giờ nhắc đến cái đó, cái đường đi đó, bây giờ cái thân hành thì nó có mấy cái hành động ác, mấy cái hành động thiện, mà khẩu hành nó mấy, rồi ý hành nó mấy thôi, để mình tóm lược đây là cái đường đi của nhân quả của con người, con hiểu không? Nếu mà mình dạch ra được cái lộ trình của nó đi, sau đó bây giờ người ta đưa vào cái chi tiết, người ta nói thân hành thì mình biết thân hành nó có ba cái hành động ác mà ba hành động thiện của nó, rồi từ đó nó chúng ta mới đưa cái mẫu chuyện ra. Nhưng mà chúng ta biết nó là đề tài chính, nhưng mà chủ động của nó là cái ý nó điều khiển nó mới ra cái hành động này. Nhưng mà mình cái kia cái ý thì mình lờ qua, mình nhắc không phải là xoáy vào cái chỗ đó, mà xoáy vào cái chỗ thân hành đó, bởi vì cái đề tài nó là thân hành chính.
Con đã rõ làm chi tiết luôn,
con làm luôn hết thì coi như là thân hành, khẩu hành, ý hành nó luôn cả được, thì như vậy nó không xoáy được vào cái đề tài chính của mình để cho mình muốn nói. Bởi vì khi mình cho cái đề tài là mình viết cái đề tài đó, nó nói cái gì chính mà cái gì phụ, cho nên cái ý nó chỉ dẫn qua phụ, hoặc là cái lời nói thôi. Bây giờ nó À, ví dụ như một cái người đó muốn bắt con gà để ăn thịt thì họ bảo bảo cái người vợ hoặc là bảo đứa đệ tớ, con ra ngoài đó con bắt cho bác cái con gà, bác làm thịt đó, thì cái người đó chỉ là cái hành động sai cái lời nói đó thôi, tức là nó khẩu hành, nhưng mà cái này mình chưa nói khẩu hành đâu, mà mình nói vấn đề mà bắt con gà vô trói rồi cột cắt cổ đó, cái chỗ mà thân hành đó là nó chính, mà cái lời nói mà sai nó đâu phụ, coi không? Rồi cái ý nữa, cái ý ở trong đó nó có cái ý để bắt con gà làm thịt để gì một số bạn bè đến, hoặc là gì cái ngày giỗ ngày tư mà phải bắt con gà đó làm thịt, thì cái đó là cái ý, nó thuộc về cái ý rồi. Cho nên mình không nói cái vấn đề đó, mình lướt qua. Hoặc là có khi mình nhắc cái gì cái ý với cái khẩu, mình chỉ nhắc sơ nó qua thôi. Còn cái thân hành đó, nó chính là cái bài mình nói về thân hành nhân quả. Cái này xoáy nó rộng nó mạnh như chỗ này nói ra cái nhân cái quả của cái thân hành. Cho nên con nắm vững cái đề tài như vậy là con biết không có lạc đề mà không có sai. Chứ không khéo đó mình, thay vì nói thân hành mà mình nói ý hành ở trong đó nhiều, thành ra người ta bị chú ý vào cái ý hành hơn là bị cái thân hành. Còn khi mình coi như nó phụ thì mình chỉ biết lướt qua thôi, rồi mình nói về cái thân hành, trọng tâm của cái thân hành, thì cái đó là cái lời thực tiễn.
Dạ, còn đi chánh niệm vững giá thì con đi con có một cái niệm là ở dưới đất có nhiều con trùng, ý thức chánh niệm là như vậy, con vẫn còn có một cái niệm như vậy, có phải là an trú
không? An trú, bởi vì cái niệm đó là cái niệm gợi cái lòng thương yêu của con, cho nên con câu hữu, con đi kinh hành con câu hữu với tứ vô lượng tâm rồi, cũng như là cái niệm mà con bước đi đó, cái chánh niệm tỉnh giác là cái bước đi của con, và đồng thời vì con câu hữu với tứ vô lượng tâm tâm từ, cho nên con có cái niệm để nhắc con đừng có đạp chúng sanh, thì cái này là chính chứ không phải là con an trú đó. À, cái niệm đó là niệm ý tác ý của con rồi, cũng như cái niệm thân hành của con rồi, tức là an trú. Còn nó có cái niệm khác là không được, là mất an trú. Không hiểu, cái đó là đúng. À, căn cứ vào chỗ đó là con biết được cái thời gian con nhiếp tâm, tâm tốt là sao? Rồi đi, rồi con hỏi.
Thầy nói về nhân quả, thầy như con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà. Nhưng mà nãy thầy nói nó chết hàng loạt đó, cũng như là bắt hết một đống gà thảy vô lửa đốt, hoặc là thảy xuống hầm, thì trong khi nó chết hàng loạt như vậy thì nhân quả nó có thể trở thành con người được không, hay là nó vẫn tiếp tục con gà nữa?
Thầy nó bị trong cái nhân ác của nó đó, nó không phải tiếp tục gà nữa con, cái nhân ác đó nó thải ra những cái từ trường, khi mà nó bị diệt nó vậy đó, nó chết vậy, cái từ trường ác nó đau khổ vì cái quả mà quả khổ của nó cũng như quả đắng rồi. Không biết nó con gà nó bị quăng trong lửa đốt vậy, nó nóng, nó la, nó sợ hãi lắm, nó thành ra cái từ trường nó phóng ra cái sự sợ hãi, nó thành ra nhân quả của nó tiếp tục. Cho nên vì vậy mà tương ưng trong những cái tương ưng với thời tiết của vũ trụ, không, nó trở thành những cái lũ lụt bão tố, nó trở thành sóng thần hay động đất không, nó không thành là con gà nữa mà nó thành những cái khác không, để tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm ác. Cho nên con thấy mình càng tiêu diệt nó luôn thì bắt đầu mình thấy thời tiết nó thay đổi, sóng thần lũ lụt bão tố nó đủ loại hết, con thấy không? Con gần đây con thấy ghê quá không? Tại vì ác quá mà. Thời ơi, gà như vậy mà nó đem nó quăng nó đốt trong lửa vậy, nó quăng vô gà nó là áo bị nóng đó, trời ơi nó chết hàng loạt.
Nó
không chuyển đâu con, nó trả quả nữa. Nó trả quả được cái sự đau khổ của nó, nó thành cái từ trường ác đó, nó phóng xuất lên không gian. Rồi nó làm cho cái thời tiết nó thay đổi, bắt đầu nó lũ lụt, nó bão tố chỗ này chỗ kia. Thời tiết chỗ này hạn hán, chỗ kia thì lũ lụt, chỗ nọ thì sóng thần nó đủ loại, chỗ nọ thì động đất. Nó làm đủ loại hết. Thì nó con người của mình bởi vì mình sống ác đó, nó mới sanh ra những cái này. Mình ăn thịt gà đó, nó mới sanh ra gà. Mình ăn cá nó sanh ra cá. Cho nên nó đủ loại hết. Vì vậy cho nên nó từ đó những cái loài vật nó bị diệt đi, nó tưởng nó trả quả chứ thật đang trả đó. Chính mình con người của mình làm ác mà nó thành những con gà để nó trả đó. Nó trả quả thì cái nhân ác nó đau khổ, nó tạo thành cái nhân ác nữa, cái quả ác nữa, cho nên nó thành ra cái từ trường. Mà từ trường đó bây giờ nó không có sanh, bởi vì người ta diệt nó rồi mà nó đâu còn nó sanh được nữa, nó đâu có còn nó nuôi trại gà vịt nữa, nó sanh thì tức là nó thành một cái khác nữa, nó thành cái môi trường sống khác, nó ác hơn nữa, nó tạo chúng ta hàng loạt rồi. Nó không sống thần, nó không hưởng, nó giết con người mà nó phải giết cả loài chúng sanh nữa. Nếu là giờ ví dụ như bây giờ con ở đây này mà sống thần nó vô đây thì con thấy toàn là heo dê gà vậy, con nó lôi hết, nó lôi con đi xuống biển hết, nó cũng lôi tủ nó xuống hết, chứ đâu phải giết của mình con đâu. Của cải tài sản người ta tiêu tan hết, nhà cửa nó lôi xuống biển hết, sống thần mà đâu có nhiều, con hiểu không? Động đất rồi nó sụp đổ nhà cửa con tan tành hết. Bây giờ con dán một thùng dế gì ở trong cái khu vực con ở nó cũng tiêu, chuột con vật gì cũng tiêu hết, còn chết thì nó cũng chết hết chứ nó đâu phải nó biết con gì đâu. Ở đó là cái từ trường ác mà con, nó là như vậy mà con thấy nó đâu phải là con gà nó chết rồi nó thành con gà nữa đâu. Rồi nó thành cái từ trường ác nó còn khắc nghiệt hơn. Bởi vì hồi nó chỉ chết nó la, nó la nó đau khổ đó, thì nó phóng xuất ra cái trường trường đau khổ con, nên nó càng bị dịch nữa, con hiểu không? À, cho nên mấy con cứ nghĩ nó tưởng là nó chính mình bây giờ ăn thịt gà này mình giết các cổ này đó, tưởng như từ trường của mình nó thành con gà, mà bây giờ nó không có duyên nó hợp để thành con gà nữa thì nó thành cái khác, nó thành cái loại khác ác độc hơn, nó cũng diệt mình tới lại à. Rồi bây giờ mình hết ăn gà rồi thì bây giờ mình ăn rau cải bị gà không dám ăn, thì nó từ từ nó hiền thành cái lợi chút, nó đỡ, nó không có sự đau khổ la lắm. Thầy nói riết rồi bò cũng điên, rồi heo nó cũng cúng nữa, rồi bắt đầu họ không dám ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo hết. Thì buộc lòng họ phải ăn rau cải thôi chứ làm sao. Thì cái từ cái chỗ ác, cực ác á, thì nó đi đến cái cực thiện, chứ không có gì hết. Nhưng mà cái thiện mà phải bằng cái trí tuệ của chúng ta nó mới bảo vệ được cái cực thiện. Chứ còn không bằng trí tuệ, từ cái thiện đó nó sẽ trở thành cái ác. Cái quy luật của nhân quả mà. Cho nên mình muốn vượt ra bằng cái tri kiến của mình. Cho nên hôm nay mấy con mới học, mới học để cho mấy con vượt ra. Còn nếu mà không học thì nó cực thiện, thì bắt đầu người ta ăn rau cải. Nhưng mà rau cải nó hiền lành rồi bắt đầu dạng vật nó sinh ra, cái bắt đầu chốt ăn thịt nữa. Nó có tha đâu, nó có biết thiện đâu. Thì nó thấy con vật đó ăn được là nó cứ bắt nó ăn. Chứ nó đâu có sao, bởi vì nó lớn hơn, nó có thể nó bắt con vật đó ăn được, nó ăn. Nó đâu có tha. Cho nên nó từ cái thiện nó đi đến cái ác, từ cực ác nó diệt lại, nó làm cho tiêu diệt cái gì thế đó. Rồi bây giờ nó trở lại, nó còn lại cái môi trường sống nó không vắng người đâu, nó không vắng loài vật đâu. Rồi bắt đầu nó từng lượt lần lượt nó thiện lại, rồi bắt đầu nó đến cực ác của nó. Chỉ có chúng ta tu mới thoát ra, còn không tu thì không thoát. Chỉ có đạo Phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được cái quy luật của nhân quả. À, các bạn thấy chưa? Bây giờ các con còn hỏi thì nghe thêm.
Cái này
thì dạy những con cái thực vật, cái là thực vật nó có cảm nhận cảm thọ như là người. Nhưng mà hàng ngày người ta lại hay ăn các cái loại thực vật. Thế thì người ta sát hại họ như vậy thì liệu ra là khi nào là thực vật? À, thì mình sẽ thảm thực vật chứ sao không? Nhân nào quả nấy chứ sao? Bởi vì con biết cái thực vật nó cũng có cảm nhận của nó. Bởi vì thầy chứng minh cho mấy con thấy như cái cây nó có sự cảm nhận mà. Con đụng cái cây mắc cỡ mà, nó có sự co rút nó lại mà. Thôi nó có cái sự cảm nhận, mà có sự cảm nhận thì tức là nó có cái cảm nhận rồi, không? Nó cảm nhận. Do đó bây giờ trong cái môi trường sống mà con người sanh ra phải sống, mà sống thì phải có cái sự uống nước cũng là cái sống của con, mà không uống nước thì không đâu được. Mà bây giờ con không nở, con thấy cái loài động vật mà con cắt cổ nhổ lông nó đau đớn nó la hét, nó giống. Còn cái loài thực vật con thấy nó đau, nó tuy là nó có cảm nhận nhưng mà nó có la hét không? Không, nó không có rên la. Cho nên chúng ta bớt được một cái nhìn thấy cái sự quằn quại đau thương của cái loài động vật, còn trái lại có cái thực vật chúng ta không thấy nó đến thay, nhưng chúng ta biết cảm nhận được nó héo úa. Các con ngắt cầm rau đi, rồi các con đừng có ấy nước thì nó lần lượt nó héo, nó cũng có cái sự héo úa của nó tàn tạ, mình thấy nó rõ. Nhưng chúng ta biết nhân gì của cuộc sống chúng ta, cho nên hôm nay chúng ta sống là phải có sự chết của cái loài vật khác, nghĩa là chúng ta biết tu, cho nên chúng ta không có giết hại cái loài động vật, mà chúng ta vì sống chúng ta phải ăn thực vật, cho nên chúng ta phải tiết kiệm thực vật ăn, không nên phí bỏ cái sự sống của loài thực vật. Và đồng thời chúng ta biết đời sống mà nếu mà chúng vì sự sống của chúng ta mà lại có loài chết thì chúng ta không nên sống ở trong cái thế gian này nữa. Bởi vì trong thế gian này nó là cái môi trường sống, cái vật này sống thì nó có cái sự hao mất của cái sự khác, cho nên chúng ta thấy làm người mà đi lẩn vẩn trong cái dòng luân hồi như thế này, ăn với nhau để mà sống để như thế này, thì người mà tu theo đạo Phật người ta không có nở đâu. Cũng như bây giờ thầy vì thương con người, thầy thương vì thương lại động vật thầy ở đây, chứ mà thầy tu rồi thầy làm chủ sự sống chết thầy rồi, thầy không muốn ở đây một phút nữa mấy con. Bởi vì có sự sống thì thầy phải ăn rau cải kia, thì rau cải kia phải chết dưới cái sự sống của thầy. Nhưng vì cái động vật, vì động vật, vì con người nó có cái khổ đau gấp mấy trăm lần cái loài thực vật. Các con hiểu. Cho nên vì vậy mà cái sống của con người chúng ta không còn ham muốn nữa. Bởi vì khi mà tu tập mà quán xét được nhân quả, quán xét được cái sự sống mà sự sống này mà phải có cái chết kia, thì chúng ta không nỡ tâm nữa. Cho nên chúng ta quyết tâm là ra khỏi cái thế gian này, không còn sống ở trong cái môi trường sống này, làm những con vật hết không? Lẽ đương nhiên là những con vật mà hiền như con bò, con trâu này kia rồi đó, nó ăn cỏ nó không? Nhưng mà con biết tuy rằng nó ăn cái vật đó, nó sống là tại cái sinh nó ra. À, cũng như bây giờ đó, con mà con tu hành có ăn chay đi, con ăn gì vậy? Tức là con quân cái nghiệp ăn chay con, nhưng mà con không có dừng được cái tâm sân của con, cái tâm tham của con á, thì con cũng vẫn thành con người bây giờ đó. Con tu tập mà con không diệt hết cái tâm sân si con, thì lúc bây giờ con cũng thành con bò thôi. Chỉ con ăn chay thôi, tức là con ăn rau cải thôi, con thành bò thôi. Còn con bò, nó bây giờ con thấy con trâu bò khi mà nó hút nhau, nó cụng nhau, nó sân lắm. Con thấy nó còn sân, nó đâu có biết làm sao nó ngăn được cái sân của nó không. Cái đời sống của nó là sân nó ra là tại vì nó ăn, nó quân cái ăn chay của nó, tức là ăn thực phẩm thực vật á. Cho nên vì vậy mà nó sân ra con bò. Cho nên những cái người mà tu mà đại thừa ăn chay đó, thầy đã nói là ăn chay như con bò ăn cỏ. Cái sự thật ra người ta ăn đó, người ta có cái tâm thương yêu của người ta, thật sự cái lòng thương yêu từ cái lòng từ đó đó mà nó xả đi cái tâm sân. Con hiểu không? Cho nên nói tâm từ nó diệt cái tâm sân của chúng ta. Cho nên chúng ta trừ ra có con người mới biết thôi. À, chúng ta ăn chay là vì chúng ta thương yêu, chứ không phải ăn chay để làm Phật. Mà ăn chay để làm Phật thì nó không làm Phật, mà nó thành con bò. Con hiểu không? À, cho nên vì vậy mà chúng ta ăn để mà chúng ta xả được cái tâm, không còn giận hờn, không còn phiền não, không còn tham đắm. À, do đó từ đó mà chúng ta giải thoát. Còn con bò nó không biết đâu. Nó ăn là nó ăn, chứ nhưng mà khi mà nó khủng nhau, nó đánh nhau, con thấy nó dữ đợn lắm, nó không có vừa đâu, mà nó cũng tham lam lắm, chứ không phải đâu. À, do như vậy chúng ta biết con vật không thể nào tu được, mặc dù nó ăn cỏ như con hươu, con nai rồi. Coi vậy mà con vật đó nó hiền hơn là con vật ăn thịt chúng ta. Con thấy con mèo dữ lắm, mà con chó dữ lắm, nó cũng ăn thịt được. Đó là những cái loài mà vật mà ăn thịt là cái loài dữ, con cọp dữ lắm. Còn con bò, trâu coi vậy chứ nó cũng dữ, nhưng mà cái dữ của nó hiền, nó không có dữ như cái loài vật đó. Cho nên vì vậy mà cái con bò nó ăn cỏ thì nó cũng không phải thành người mình được đâu, nó không thành đâu. Bởi vì cái tâm sân nó cũng còn, chứ chưa phải nó không phải. Cho nên người ta nói con khỉ nó ăn trái cây nó có thể thành người, nhưng mà sự thật ra thì nó phải hiền là toàn. Còn nếu mà nó giữ gìn đúng 5 cái tiêu chuẩn là người, nhưng mà sự thật ra cái người chúng ta thật sự chúng ta thấy con người chúng ta chưa hẳn đúng 5 tiêu chuẩn này, 5 giới chưa trọn vẹn, cho nên chúng ta còn ác lắm, còn làm loài động vật mang cái lớp người, chứ sự thật cái hình người chúng ta đó là cái duyên của chúng ta thôi, để mà chúng ta có được cái bộ óc thông minh. Nhưng mà sự thật ra thì con bò, con nai, con hươu có thể trong một kiếp nó không có làm ác đó, nó có thể sanh làm người, chứ không phải không đâu, nó sanh làm người, tức là cái duyên của nó không ác. Rồi mấy con hỏi gì?
Hai người đang nói chuyện với nhau, không người thứ ba đến, một người đang nói chuyện chết luôn. Con là thầy là nguyên nhân là sao họ chết, là họ chết cái gì, họ đã sinh đi đâu?
À, con muốn hỏi như thế nào? Mà có hai người nói chuyện với nhau hả?
Dạ, hai người đang nói chuyện với nhau, hai người cùng lớn tuổi đang nói chuyện với nhau, không có người thứ ba đến thì có người chết luôn, hớt lên mấy cái là chết luôn. Thì con là thầy là sao nguyên nhân gì, và cái người chết đấy thì họ
à, như thế nào? Con muốn nói như thế nào? Có hai người nói chuyện với nhau.
Không có câu chuyện thì con không biết. Con chỉ biết là hai người đang nói chuyện với nhau. Có người thứ ba đến thì vẫn đang nói chuyện, người thứ ba đến mà người chết luôn.
À, có cái chuyện gì kỳ vậy?
Hai trong người nói chuyện ạ.
À, hai cái người đang nói chuyện, có người thứ ba đến thì trong hai người này có người chết. Có phải vậy không? Thì cái chết của hai người này thì thôi, chứ đâu phải người thứ ba đến mà người này đến bắt hồn người ta chết sao? Con nói này không hiểu. À, này, bây giờ ví dụ như hai người này nói chuyện, họ nói chuyện gì không biết, nhưng mà lại có người thứ ba đến rồi họ chết. Thì chẳng hạn bây giờ ví dụ như nè, thầy con ngồi đây, thầy ngồi đây nói chuyện với con, rồi có cô Quỳ Ân đến, thì một lúc sau cô Quỳ Ân về thì con bật ngửa ra chết, có phải không? Có ý vậy phải không?
Dạ, con thưa thầy.
Hay là thầy bật ngửa ra chết.
Vâng, thưa thầy, cái người mà đến cũng chưa đi thì vừa chết luôn ạ. Cái người đến.
À, cái người mà đến, ví dụ như bây giờ đây, thầy với con nói chuyện, cô Quỳ Ân đến là ba người. rồi ba người này bật ngửa chết luôn.
Có một người chết.
À, thì cái chuyện đó bình thường thôi. Còn cái chuyện mà gặp nhau nói chuyện rồi đi ai đi về nấy thì cái người mà chết đó đâu phải người, cái người thứ ba đến để mà cái người này dắt cái người này chết theo sao? Không phải. À, cái người này, có người mà thứ ba đến á, họ có cái nói bực tức như thế nào để làm cho người kia tức quá đó, chết thì có lý. Còn này con nói không biết họ nói gì. Hai người này đương nói chuyện, người này đến thứ ba có mặt có bật ra chết người. Trời đất ơi. Chứ phải là cái người thứ ba đến á, xói chỉa một cái người trong hai người đương nói chuyện mà xói chỉa một người. À, chị làm như vậy đó, là chị cướp giật nhà tôi hoặc là chị cướp chồng tôi. Tôi bây giờ đâm chị cho chị chết. Thật sự đó, cái người này quan ức quá, tức quá, bây giờ nó đứt mạch máu não, tức thần kinh, người này bật xuống nằm mà chết. Thì cái đó lý do là có thể là cái trường hợp đó. Bởi vì mình không có làm điều đó, mà cái cô này cũng đến, cô chửi mắng mình sợ sáng sảo như vậy. Cô không bắt được cái chứng cứ gì hết mà cô chửi mình như vậy. Cô này tức quá nói không được mà lại thần kinh mình lại yếu rồi. Cho nên nó bực quá cho nên gì vậy mà đứt mạch máu não mà ngã lăn đùng ra chết như vậy mà. Hai người để đang nói chuyện mà người này đến chửi người kia mà tức quá. Vừa là xấu hổ với cái người bạn mình đương nói chuyện, nó nên tức quá mà người này chết, tức mạch máu não mà chết thì cái đó có. Chứ không mà người này đến không nói gì hết mà bật ra chết. Chuyện đó. Không có nói gì hết mà sao lại chết kỳ vậy? Mà chết là tại cái người này bệnh gần chết rồi. Không, cái đó là nó cái trường hợp đó nó không có đâu. Rồi bắt đầu đi câu hỏi rồi. Ai mà
nhà mặt thầy con còn chỗ chưa hiểu là nhân quả, như là con người á là do từ nhân quả sinh ra, đúng không? Ví dụ như cái thân của tụi con đi là do cái nhân quả thiện ghét của một người nào sinh ra. Thì giờ ví dụ như con, ví dụ như cô Huệ Ân đi, con là một cái nhân quả của cô Huệ Ân, con ví dụ gì được không
hả thầy? À được chứ đâu có sao.
Dạ. Nếu như vậy á thì cô Huệ Ân là một cái điều ác thiện hồi đó không biết rồi sao cho con. Thì khi mà nó con đi rồi thì con họ những cái đau khổ buồn vui gì á là do cái thân của con, chứ cô Huệ Ân đâu có biết đâu
mà. À đâu biết, tại vì nhân quả mà. Thế làm sao của cô Huệ Ân? Nhưng mà cô Huệ Ân mà cái từ trường đó sinh ra con trong quy luật của nhân quả. Bởi vì cô làm cái nhân hành động ác đó mà. Con hiểu không? Thì cô Huệ Ân đâu có ăn thua gì, cô Huệ Ân khổ một mình cô. Với riêng của cổ bây giờ cổ khổ, cô làm ác thì cổ khổ, cổ thọ ác tạo quả khổ. Nhưng mà từ cái trừ trường của cổ nó sinh ra trong cái quy luật của nhân quả đó mà thành ra con. Cho nên con đâu có ăn nhập gì, cho nên con đau cổ có biết không? Bây giờ con của con sinh ra thôi.
Vậy đó thầy. Thì sao? Ý con muốn nói là nếu như vậy cô Huệ Ân là người tạo ra con. Nhưng mà con đau khổ buồn vui gì đây là
riêng con. À bởi vậy bây giờ mới luật nhân quả mình mới thấy. Thôi từ cái hành động của mình mà để bao nhiêu người khác khổ. Có phải không? Con khổ, người kia khổ chứ cổ có biết đâu. Nhưng mà chính cổ đã làm ra cái hành động đó mà đã bao nhiêu người đã sinh ra để khổ.
Dạ, ý con muốn nói vậy đó.
Đó, cái đó đâu không? Cái đâu đó mới là thấy cái nhân quả ghê gớm thật, thật sợ lắm con. Chính mình vô tình, mình không biết, mình làm cái chuyện tức giận, mình la lối, mình đánh người ta. Nhưng mà không ngờ nó lại sinh ra bao nhiêu cái người khác để ở trong cái sân si đó mà để khổ người ta. Thì cái sân si đó nó sinh ra con người, qua sân si thôi, nó cũng mà sân si là phải khổ thôi. Mà nhiều khi còn ác nữa, nó còn tăng cái cường cái nhân quả đó, con còn có thể cầm dao giết người được. Cô Huệ Ân không cầm dao giết người được, cô mới tức giận thôi. Mà chính cái những cái người mà do cái cổ tức giận này mà nó sinh ra, cái người này cầm dao giết người đó, nó còn tạo lên cái nhân quả nó tăng lên con. Mà cổ thì cổ thấy, cô đâu có biết con. Nhưng mà từ trường của cổ, cái hành động của cổ mà nó sinh ra con. Cho nên những người mà ngồi xung quanh đây, mình biết cái từ trường đó của mình không? Các con biết không? Làm sao mấy con biết? Mà mấy con biết, mấy con mới ngán. Bởi vì mấy con biết là mấy con có tâm minh, mấy con mới nhìn được thờ hơn. Như vậy chết rồi, tôi, những người này là hoàn toàn là do hành động thiện ác của tôi mà ra đây. Mà mình giận lại người đó hở một chút cái mình giận, mình chửi người ta, mắng người ta. Mà chính mình đã sinh ra người ta rồi. Chính cái hành động thiện ác của mình mà ra đó, bị nhân quả mà. Đã nói nhân quả chứ đâu phải mình. Tại vì mình làm cái nhân quả đó mà nó sinh ra. Con hiểu không? Nó tương ứng nó sinh ra. Mà chính mình làm mà bao nhiêu người sinh ra đó để mà người ta khổ, khổ khổ đó. Cũng như bây giờ một cái hành động nào đó mình nghĩ rằng đây là cái người đó làm sai làm quấy. Nhưng mà không ngờ đó là cái từ trường của mình rồi.
Mà cái ý của cô là muốn hỏi là tại sao cô Huệ Ân không khổ.
Bây giờ con biết chắc cô Huệ Ân cũng khổ hả? Cô Huệ Ân đang khổ mới có từ trường đó. Và cô tiếp tục những cái hạt của cô đó nó sinh ra nữa. Cô đang khổ đó chứ. cô đang khổ, con biểu bây giờ phải dồn cái khổ của con cho cô Huệ Ân nữa thôi. Nó ờ, tại cô sanh ra cô phải chịu khổ. Có bao giờ mà tôi sanh con tôi ra tôi biểu cái khổ của mày tao chịu cho? Có bao giờ người cha mẹ chịu hết cái khổ con đâu? Nó đau nó rên la thì con nó chịu chứ. Sự thật là cha mẹ có thương nó thì chẳng qua là chạy bác sĩ thôi chứ có chịu đau cho nó đâu. Con hiểu chưa đâu? Đâu có chịu đau thay đâu. Có bao giờ ai thay thế cho ai được đâu. Nhưng mà chính mình đã tạo ra cái con người đó để cho họ tự khổ lấy họ. Mà mình bây giờ mình không biết, mình không thương xót gì hết. Mình cứ sanh à. Tôi sanh ra cả láng rồi, bây giờ tôi đẻ một chục đứa con tôi quăng ra. Bây giờ nó đi xin ăn mày kệ nó tôi không biết. Rõ ràng là mấy con sanh ra mấy con đẻ con có mấy con ăn mày đâu không đó. Phải không? Không hiểu chưa? Mà bây giờ mình biết vậy, mình biết cái nhiệm vụ của mình, cái nhân quả đó nó sanh vậy. Tại sao mình làm cái này để sanh ra bao nhiêu người khổ vậy? Mình không chấm dứt sao? Ai làm ra để cho mọi người khổ như thế này? Bây giờ mấy con nhìn ở trên cái thế gian này, có mặt con người, có người nào không tham si không? Có giận hờn, có tức giận không? Người nào cũng khổ như nhau. Bây giờ chúng ta hiểu biết, chúng ta mới vô trong chùa, chúng ta ngồi, chúng ta tu là may mắn. Mà bây giờ dạch ra rõ ràng là chúng ta hiểu rồi. Vậy chúng ta làm nữa không? Thậm chí như thầy dạch tới, thậm chí như cây cỏ đó mà chúng ta ăn là chúng ta sống. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta không nở còn muốn ăn. Mà bây giờ không ăn thì mình lấy cái gì mình sống nè? Mà sống để cho mình thực hiện được sự giải thoát ra khỏi cái môi trường sống, để cho mình đi ra khỏi cái sự đau khổ này. Còn bây giờ mấy con nói tôi ăn chay rồi thôi, tôi cứ ăn thôi. Trời đất ơi, cỏ cây bữa nó không chết sao? Con còn hiểu nữa. Gì con?
Dạ. Dạ thưa thầy, thầy dạy chúng con là nhìn những cái mà thực tế đang xảy ra trong cái cuộc sống của mình hàng ngày để mà áp dụng đem những cái thấy những cái gì để áp dụng vào cuộc sống. Thì giờ hiện tại trong cái cương vị này, mắt thấy tai nghe những cái gì có thật mà mình nêu đích danh người ta thì nó đụng chạm, thì lần sau mình nói được thầy phải tránh né đi. Cũng nói cái sự việc đó nhưng mà dùng cái tên khác, hay là mình nói thì thẳng vấn đề để cho mọi người nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Thầy xin thầy dạy cho chúng con.
Thực sự ra thì mình không có nên nói thẳng với người đó. Thậm chí như bây giờ thầy nói như thế này nè, mấy con dối gạt thầy đi nữa, thầy biết nhưng mà thầy con không có nói đâu. Không có nói tên với người đó đâu. Thầy là thầy phải nói thẳng mấy con đó. Nhưng mà thầy còn nói bởi vì thầy biết cái tự ái, cái ngã mạn của mấy con. Bây giờ là con người mấy con còn mang cái ngã của mấy con. Nhiều khi nói thẳng mấy con thấy bực mình, mấy con không tu được, mấy con bỏ cuộc đi thì cũng tội cho mấy con. Cho nên thầy còn nói thẳng, huống hồ là mấy con huynh đệ với nhau mà mấy con dạy ra cái người này vậy. Bây giờ mình phải giữ mình cho mình thôi. Chẳng hạn bây giờ cái người đó nói chuyện với mình, con đừng có nói cái người đó nói chuyện mà, hoặc là con nói mà con phải thấy cái người đó, hai người đó nói chuyện nhau, mình cảnh giác, mình đừng có nói chuyện. Mình phải khi người ta đến mình phải cúi đầu và mình phải sáng suốt, mình phải sáng suốt. Trong khi cái thất mà người ta cho mình ở, thầy nói như thế nào? Ở đây tu viện cho mình ở, nhất định là đừng có sửa sang cái gì khác ở trong đó hết. Mình sửa sang tức là mình chạy theo cái dục mà mình không thấy. À, bây giờ mình sửa cửa ngõ, mình làm cái hàng rào, mình sửa lại chỗ này, tức là mình không tu được. Mục đích của mình ở đây là mình đến đây để cho mình tu giải thoát thôi. Nó thật giải thoát thôi. À, thậm chí như thầy nói nè, ngày xưa Đức Phật không có điện, không có nước, người ta đi xuống suối người ta múc. Mình ở đây nhiều khi có hở chút không điện cái mình hô cũng đủ thứ chuyện. Đó là mình động tâm, mình không thấy được cái tâm giải thoát của mình. Cho nên vì vậy đó, chẳng hạn nào giờ thức thì mình bật lên mình ngủ, mà giờ ngủ thì mình tắt, không có, mình không có để. Bởi vì đó là mình tiết kiệm của mồ hôi nước mắt của đàn na rồi. Bởi vì điện nhà nước đâu có cho mình đâu, có không hiểu? Còn nước á, mình mở là khi đó mình bây giờ cái gì cái chỗ của mình nước yếu, mình mở mình chứa một thùng hai xô nước, mình để dành khi nó không có nước á, để cho mình sử dụng, mình dội vệ sinh được. Đó là mình giữ phòng thôi. Chứ còn mình khi mà hết nước cái mình chạy quýnh quán, mình đã giữ phòng rồi thì mình không có sợ đâu. Mình xài nước, cái sự sống mà mình xài rất tiết kiệm, do nó vừa đủ chứ không phí. Còn mấy con có nhiều người mở chạy sáng đêm nước chạy, rồi phải bơm thì phải tốn điện, nó đủ cách. Do như vậy đó mình phí như vậy, mà trong khi mình tu hành mình rất tiết kiệm từng mồ hôi nước mắt của hàng na thí chủ. Giờ mình thức mình bật lên mình tu, giờ mình ngủ là mình tắt. Cho nên mình giữ gìn bảo vệ tài sản chung, và đồng thời tất cả rào dạo không được khoét lộ khoét hang. vì khoét lỗ khoét hang, tức là người ta sẽ nghi ngờ mình bằng cách này bằng cách khác, mình có thể đi làm cái điều gì gian. Cho nên vì vậy đó, người ta sẽ xem xét, có cái người người ta xem xét kỹ lưỡng hết, nghĩa là coi thử coi, người ta coi thử coi mình có những hành động gì ở trong này. Bởi vì cái lớp học người ta tìm hiểu hết mọi người để người ta truy ra cái người tốt người xấu, để người ta hướng dẫn cho cái người đó hoàn toàn trở thành người tốt. Còn nếu mà mình có những cái hành động gì mà nó không tốt thì người ta sẽ đặt mình thành cái vấn đề mà người ta không có. Bởi vì mình có cái sự gian, cái sự không tốt thì người ta sẽ đặt cho mình ngoài vòng của sự hướng dẫn của cái lớp này. Bởi vì dù bây giờ có mình có nỗ lực mình giúp đỡ họ, họ là cái người xấu gian như vậy thì không làm sao mà mình hướng dẫn họ được. Mình người ta không nói ra nhưng mà người ta biết hết từng mọi người. Các con biết không, từ bây giờ mới về mà thầy phải đi từng cái thất để mà xem xét coi quý thầy ngủ thức như thế nào, rồi cách thức quý thầy ở đó như thế nào, quý thầy làm theo cái kiểu của quý thầy như thế nào. Khi người ta trao cho mình cái thất mà mình là người tu thì mình không có vô sự, mình không có nhiều sự, mà mình nhiều sự thì nay rào chỗ này, mai rào chỗ kia, mai khoét cái lỗ nọ, mai làm cái này kia. Thì cái người này người ta biết tu không được. Không được, mình như vậy mình ở nhà mình sửa sang cái nhà mình ở theo cái ý của mình đi. Còn đến đây mình chỉ cần mình ở, mai là bây giờ mình ở đây thành cái lớp học. Thế mai kia mốt nọ như thời Đức Phật, Du Tăng Khất Sĩ họ đến ở đây có tuần lễ, sau đó họ đi chỗ khác. Mình sửa sang đây làm gì đây? Thì mình tập làm sao mà như vậy? Chứ nay mình khoét cái cửa này, mai mình làm cái rào kia, mốt mình sửa sang nào, đâu phải là cái nhà của mình. Một người tu sĩ sống không nhà cửa, không gia đình. Các con hiểu cái giới luật của Phật, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia sống không nhà cửa, không gia đình. Nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng phải giữ đúng những cái đức hạnh này, mà không đúng đức hạnh này thì mình tu không tới đâu. Đó là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta đạt được giải thoát. Còn bây giờ chúng ta nay sửa sang cái này, mai sửa sang cái kia. Sự thật mấy con tưởng mấy con sửa sang người ta không biết à? Thì biết hết chứ, làm cái gì thầy biết, khoét cái lỗ, làm cái cửa kia, làm cái chỗ nọ, điều là thì biết hết, không có chỗ nào mà thầy biết. Mình tu là tu, mà không tu thì mình về gia đình của mình sống như thế nào, chứ mình đừng có làm mà trong cái lớp học mà đào tạo mà mình trở thành mình lạc đậm như vậy thì không tốt. Bởi vì mọi người người ta cũng có cái trách nhiệm, người ta đều theo dõi từng chút để giúp đỡ cho mình tu, giúp đỡ cho mình tu cho được, để cho mình xả bỏ cho được, rốt ráo để cho mình đạt được cái kết quả, làm chủ sự sống chết của mình, đâu phải là một chuyện dễ. Các con thấy nè, cái thân của mình như thế này nè, cái tâm mình như thế này mà nó bất động, nó không bao giờ hờn giận phiền não ai hết, làm một việc làm khó chứ đâu phải dễ. Đó là cái gì, cái tâm. Còn về cái thân á, phải làm chủ được bệnh nè, phải làm chủ được sự sống chết nè. Mà làm chủ được bệnh, làm chủ được sự sống chết là hạnh phúc quá. Hạnh phúc là tại sao mà mình đến đây, cơm thì có người cho mình ăn nè, đàng hoàng, không có bữa nào cũng có thiếu nè, các con thấy không? Rồi bút viết mực nè đầy đủ cho mình học tập nè, rồi bàn ghế người ta sắm cho mình đầy đủ nè, mình thấy cái công lao của đàn người đàn na thí chủ, người ta thương xót, người ta giúp đỡ mình đến như thế nào, nhà cửa mình như thế này, người ta cất cho mình ở nè, mình chẳng có gì hết, hoàn toàn mình phải nỗ lực mình tu chứ. Tại sao mình còn đi tạo tác cái này cái kia, mình muốn theo cái ý của mình bây giờ phải làm cho sạch sẽ chỗ này chỗ kia, không. Tùy theo cái điều kiện của Phật tử, tùy theo cái điều kiện mà tu tập của mình, thì cái phước báo của mình thì Phật tử người ta lo lắng, người ta đề nghị phải giúp đỡ cho cái này cái kia, thì thầy sẽ làm hết tất cả mọi cái này cho mấy con, để cho mấy con tiện nghi mấy con tu tập. Còn bây giờ mình đặt thành vấn đề như thời Đức Phật, vô cái khu rừng đó, ở rừng đó, nhiều khi ở dưới gốc cây mưa gió cũng phải chịu thôi, không thấy gì. Còn mình bây giờ nó quá tiện nghi rồi, tại sao mình không tu mà lại mình còn nay là làm cái này nay làm kia, sửa sang nhà cửa của mình, rồi đó nhà tầm dông trách tre này mà sửa làm cái gì. Thầy thấy bên quý thầy cũng có cái chướng đó, cứ lo sửa sang cái nhà. Hồi tu giờ tu thì tu hơ giờ hết thì chạy vô mượn cưa mượn đục của Úc ra làm cái này hết rồi làm cái kia. Thầy thấy luôn lúc nào cái ông mấy ông thầy đó thì không bao giờ vô sự. Còn bây giờ bên mấy con cũng vậy. Có người thì khoét rào, có người thì làm cửa, có người thì làm cái này kia. Mà trong khi đó, của tạo những cái điều kiện, cho mấy con được tiện lợi mà tu tập. Do cái sự cúng dường, do cái sự lo lắng của Phật tử, bây giờ mấy con được cái đường mà nó ráo rẽ, thì mưa rồi mấy con có thể đi kinh hành nó cũng tiện được. Do đó thì mấy con biết cái phước báo của người tu rất lớn, cho nên mình phải cố gắng khắc phục mình. nghiêm chỉnh tu tập để đền đáp những cái công ơn đó. Chứ không khéo mấy con cứ động hoài như thế này thì mấy con không bao giờ tu tập. Con hỏi gì vậy con?
Kính thưa sư ông, ban ngày con không bị buồn ngủ, con có thể rút bớt thời gian đi kinh hành để làm bài dược không ạ? Hay con vẫn giữ thời gian tu chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu như cũ? Kính xin sư ông chỉ dạy cho con.
À, bây giờ về vấn đề mà định vô lậu đó, thì đặt thành vấn đề là con sẽ dành nó trong cái khoảng thời gian buổi nào. À, bây giờ thí dụ như bây giờ nó con thấy cái buổi sáng này nè, à, cái giờ nào mà nó buồn ngủ à, thì con sẽ sử dụng cái giờ đó đi kinh hành chánh niệm. Con đặt thành vấn đề như bây giờ buổi chiều, tôi sẽ đặt thành vấn đề là ngay buổi chiều đó tôi sẽ toàn bộ là tôi đặt buổi chiều đó tôi tu định vô lậu, là suốt 4-5 tiếng đồng hồ, liên tục 3-4 tiếng đồng hồ đó tôi ngồi tôi tư duy tôi suy nghĩ, nghĩa là tôi để tôi định vô lậu, tôi triển khai cái tri kiến tôi suốt trong cái thời gian đó. À, hoặc là nói về ban đêm, ví dụ như bây giờ buổi tối tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi viết bài, tôi làm bài, tôi tư duy suy nghĩ về định vô lậu. À, tôi tu cái định vô lậu, không tôi không cần tu mấy kia, tôi định một cái định này cũng được, đâu có sao đâu. Bởi vì cái định vô lậu á mà mấy con dồn hết mấy con tu để triển khai tri kiến mình vẫn tốt, mà sợ mình buồn ngủ hôn trầm cho nên mình tu định chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Sao con hiểu? Bởi vì nó buồn ngủ hôn trầm mấy con ngồi đó mấy con gục chứ mấy con làm sao viết được nữa, không có viết được nữa. Cho nên mấy con ngồi dưới đi, mấy con sẽ thấy nó mỏi mệt lắm, chứ nó không phải không mỏi mệt. Mà khi mỏi mệt rồi mấy con gục. Có nhiều người nói với thầy như thế này nè, con ngồi con biết con không buồn ngủ. Đúng là khi mình say mê, khi mình dòng tư tưởng mình có là mình không buồn ngủ. Nhưng mà khi nó hết dòng tư tưởng rồi, bắt đầu môi ốc tìm muốn ra nữa, lúc bây giờ nó mới gục đó. Nó không đơn giản đâu mấy con. Cái dòng tư tưởng mấy con còn là nó say mê, nó thích là nó còn đó, là mấy con không buồn ngủ. Mà nó hết rồi, bây giờ nó hết kêu là nó hết ý rồi, bây giờ ngồi bóp tráng hơi đó, nó không có gì nữa, bắt đầu nó gục rồi. Nó không phải không đâu. Cho nên vì vậy đó mà mấy con thấy là bây giờ nếu mình đặt thành vấn đề là trong một ngày đó mình cho là một buổi mình sẽ ngồi tư duy mình viết mình vô đọc thì con sẽ ngồi. Nhưng mà thầy nói rằng con viết như vậy đó, nếu mà cái dòng tư tưởng của con mà như vậy nó chưa có sâu sắc, con viết một hơi đi, rồi con đi ra đi, con đi một vòng đi, rồi con đọc lại cái câu mà con đã viết, con sẽ thấy sai, chứ chưa hẳn đúng đâu. Nó làm cho chúng ta tư duy rất chín chắn. Còn con ngồi con viết một loạt chưa hẳn đúng, nghĩa là con viết một loạt rồi con ngồi một tuần lễ con chỉnh lại đi, nó mới có khả năng mới lại. Chứ còn không con viết tầm bậy tầm bạ lộn xộn. Thầy nói thật sự mà, bởi vì thầy từng cầm cái bút thì viết như thế nào thì viết mà. Cho nên mấy con nghĩ đi, thầy nói thật sự ra mấy con cứ viết đúng giờ của nó. Bây giờ một giờ tu định vô lậu này đi, 30 phút các con ngồi viết đi, rồi các con bỏ đi các con đi đi, rồi một lúc sau con ngồi trở lại cái giờ định vô lậu, con ngồi lại con tư duy con sửa nổi cái câu mà con viết lên đó. Chứ con đừng có nói con viết thêm đó, thì khi mà sửa nó chỉnh rồi đàng hoàng con đọc con thấy nó có những cái ý thâm sâu ngay rồi thì bắt đầu con mới viết được cái khác. À, thì cái đó là cái sự mà quán tư duy quán xét nó chín chắn để làm cho chúng ta triển khai được cái tri kiến chúng ta nó sâu sắc. Còn nếu mà mấy con viết một loạt thì nó cạn cợt, không có sâu, nó triển khai nó sâu. Các con hiểu? Bây giờ như vậy thì mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Coi như thập thiện là cái căn bản để mà chúng ta biết nó những cái điều thiện điều ác của cái thân hành thôi, không? Còn cái vấn đề mà con viết ra nó thì con căn cứ vào cái sự thiện ác để mà con nói ra cái thân hành của con thôi. Mình căn cứ vào cái kia để làm cái chỗ dựa thôi, chứ nó không phải là vậy đâu. Nhưng mà cái sự kiện nó xảy ra nó đưa đến những cái quả khổ, cái nhân nó làm rồi cái quả nó khổ, rồi cái qua cái sự việc mà con nêu lên thì nó cụ thể nó rõ ràng để nói lên cái thân hành nhân quả của nó.
Nó nói cái nhân đến cái quả của thân hành. Nó có con dựa trên cái thân hành là thế của con thường thôi.
Ba cái phần đó nói ra thấy nó có cái gì tham á, trộm cắp, nó không phải lấy của không mà nó có những cái tham. Ví dụ như có một cái ông đó, ổng làm giám đốc đi, mà ổng tham, tức là ổng lường công của công nhân quá, thì đó là cũng là tham lam trộm cắp, trộm công sức của công nhân thì cũng được nữa, chứ không phải là mình phải nói là cái người đó đi ăn trộm cắp được công an bắt bỏ tù hoặc người ta đánh. Nhưng mà nói đến ông giám đốc hoặc là nói đến ông thầy giáo đi, không, cái ông thầy giáo ông đưa vào học, mà ông là ông cho bài học trò làm bài rồi có ngẫu đọc báo, ông thầy giáo ăn cắp thời gian của học trò đó, nghĩa là ông cho bài học trò làm bài thì ông phải đi tới đi lui coi học trò làm được hay không, kiểm tra coi nó như thế nào, hay hoặc nó ngẫu cộp dê với cái đứa khác, mà ông cứ ngồi đọc báo đây thì nói với kia đó, nó quẹo thằng khác đó, mày đưa cho tao phép nhá. Thì như vậy là ông thầy giáo không hết nhiệm vụ của công ty bây giờ thì ông cũng là ăn trộm cắp đó. Còn cái ông bác sĩ thì sao? À, có quà biếu ông mới lo bệnh nhân, mà không quà biếu thì ông lo bệnh nhân. Còn cái người mà lao công có cho tiền á mới đẩy cái xe êm, mà không cho tiền á đẩy lúc lắc cho người ta đau nhất. Thì như vậy đó, đó là những cái tham lam trộm cắp đó. Con thấy tất cả những cái này đều là qua cái thân hành này, nó đi đến cái chỗ mà mình nói chứng nhân cái quả của nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà có điều kiện là các con sẽ chọn lấy cái nào nó thực tế và nó ghi được cái sức đậm cho người khác, người ta đọc đến cái bài đó. Cũng như ví dụ như cái cuốn giới luật mà 10 giới đức tánh sa di thì đem nêu cái câu chuyện của La Hầu La, bởi vì La Hầu La là con của Đức Phật, mà khi mà Đức Phật giáo giới La Hầu La đó có những cái bài giải giới đó. À, do đó thì chúng ta đưa cái câu chuyện, cái mẫu chuyện của La Hầu La, thì trong khi mà Đức Phật mà về thăm gia đình thì cái nói là cái tình cảm của Gia Du Đà La với đứa con trai của mình, thì lúc bây giờ mấy con gây người ta có được cái xúc động tự nhiên, mà con người ai là không xúc động trong cái cảnh đó. Các con đọc thấy cái bài đó người ta gây được cái xúc động, người ta viết người ta gây được xúc động. Còn mấy con viết cái nhân quả này, mấy con gây được cái xúc động để cho mình ngăn chừa mình không có làm cái hành động ác đó. À, đó là cái khéo léo. Khi mà viết bài thì mấy con thầy gợi ý cho mấy con để trở thành những cái điều kiện mà để cho mình ngăn chặn được cái lòng ác của mình, cái hành động ác của mình, bằng cách mình gây sao mà mình đọc mình xúc động, người khác đọc xúc động, để từ đó mình không làm cái điều ác nữa. Chính cái đó là áp dụng vào đời sống của chúng ta thực tế. Bây giờ hết giờ rồi, không mấy con? Rồi. Rồi ngày mốt, tức là ngày mốt thì sẽ gặp thầy, thầy sẽ sắp xếp lớp, rồi chúng ta sẽ có lớp lan đàng qua. À, cái bài nào con? À, cái bài hồi nãy con, ngày mai đó các con sẽ sáng sớm đó, chưa đăng hoặc chưa đến đó, thì con sẽ sắp xếp lại con nghĩ cái bài, mấy con sắp xếp đó con, tuần sau càng tốt con, để nó kỹ lưỡng hơn con. À, vậy đó, tuần sau mấy con góp để